Rồi đạo tràng tức là thuộc về câu Nam Thiện Bộ Châu, nhưng mà thực sự á, là tam thiên đại thiên thế giới đều biết hết á, là 3 triệu thế giới đều biết hết, cho là chư thiên ở tất cả tam thiên đại thiên thế giới nó đều tới ngang và tập thuyết pháp mà. À, đầu tiên á, là Phổ Văn Tướng, tên của bậc Thiết Trí Giả đó là ở chỗ nào cũng có nghe hết, ai cũng nghe hết. Thứ hai, Toàn Hảo 32 tướng quý của bậc Đại Trượng Phu, đó là thành Phật á. Thì bây giờ nó nói về sanh tướng. À, tức là nó là cái tướng mà theo thế tục chấp nhận, cái tướng là phúc báo, là cái bậc nhất thiết trí á. Ở đây thành ra khi mình thấy cái này là mới biết là nó khác cái thanh văn là nó không có đủ 32 tướng này. À, thành nó nhất thiết cái giả này nó là Phật là vậy đó. À, tức là có đại có được 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, đại thượng trưởng phụ tướng. À, thật sự ra đó, trong kinh điển nó nói đó, Chưởng Lương Thánh Vương á cũng có 32 tướng tốt, 80 nhà đẹp. Cái Cõi Trời Đế Thích á, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng á cũng có 32 tướng tốt, có năng đẹp, tại vì cái tướng này từ tướng phúc đức thôi. À, khi phúc đức đầy đủ thì sanh ra mấy cái tướng này. À, nhưng mà trong cái điển nó nói cái Phật á với chư Bồ Tát á làm như công đức nó rất là sâu thẳm, thành ra thực sự 32 tướng tốt, 80 gia đẹp này của Phật so với thành với Chưởng Lương Thánh Vương á, ha, với là Vua Thích á thì hơn xa lắm, cũng 32 tướng tốt này thôi, nhưng mà cái tướng nó là nó viên mãn hơn nhiều lắm. Câu này nói nè, Bồ Tát và Chuyển Sinh Dương đều có 32 tướng sai biệt. À, có 32 tướng thì sai biệt ở chỗ nào? Có 4 sự sai biệt. À, thứ nhất là thuần tịnh. Không biết cái tướng, cái đó mình không biết được nha. Thuần tịnh này ta nói là chẳng hạn như là có cái gì thì riêng mà cái ví dụ như ở cái tướng Bạch Hào đi. Hay là ở trong cái tướng thì chắc Chuyển Sinh Dương nó cũng có, phải không? À, nhưng mà gì cái Bạch Hào Thượng Dương nó gọi là nó không được thuần tịnh gì thôi. Nó nói gì thì mình biết gì thôi. Phân minh là rõ ràng, tại vì công đức yếu thành cái tướng đó, như ví dụ như cái tướng đó nó không thấy được rõ ràng minh bạch gì thôi chứ không có gì. Viên mãn, đắc xứ tức là ở ngay cái chỗ đó, đúng ngay vị trí đó. Chị Hà cũng có cái tướng đó nhưng mà nó không có hoàn toàn đúng ngay vị trí đó, nó hơi lệch lệch chút đại khái vậy đó. Rồi lại có 5 sự thù thắng riêng nữa. À, là cái tướng của 32 tướng đó là cực là đoan nghiêm. Làm cho người ta là gặp người ta kính nể. Tướng thâm, dân tướng thâm tức là những cái dằn tướng đó, nó sâu. Tướng nó có những cái tướng nó có dằn nha, có những tướng bằng phẳng thì không có, còn những cái tướng mà nó có dằn nó như chỉ tay này kia đó thì cực kỳ sâu. À, và các tướng của Phật đó là tùy thuận theo thắng trí phát sanh. À, cái tướng chỉ Hoàng Dương là tùy thuận theo phúc đức thôi, còn tướng là tùy thuận theo thắng trí phát sanh. Cái này là thứ hai. Thứ năm là bất tùy thuận tạp nhiễm. Ngoài ra cái tâm của Phật đó là không có tùy thuận Phật đạp nhiễm. Rồi đây chứ tổ lại hỏi nữa nè, nói là 10 phương chư Phật và pháp vô hữu tướng. Đó là 10 phương chư Phật là pháp của 10 phương chư Phật đều lấy cái vô hữu tướng là cơ sở, tại sao nói tới 32 tướng thì chư tổ luôn mà luận nè. Ở đây chư tổ nói đó là thường thường khi mình thuyết pháp đó, thì có hai cái để mình thuyết. À, tùy thế tục đế đó thì nên nói về 32 tướng, tùy theo cái thắng nghĩa đế đó thì mới nói về vô tướng. Thành ra thuyết pháp là tùy theo chúng sanh, tùy theo cái lối nói. À, thầy đó nói là lý do là chúng sanh nó có hai loại. À, có cái loại đó, à, phải lấy cái pháp phúc đức mới nhiếp phục người ta được. À, thì cái loại đó phải dùng cái 32 tướng để mà nói chuyện như đó. À, có cái loại đó là nó không có vướng mắc vào cái tướng, nó không có vướng mắt vào cái pháp mà loại căn tánh cao như lục độ quan năng này kia đó, thì lúc đó là phải lấy trùng dùng cái trí huệ nhân duyên mà dẫn đạo, thì lúc đó nó không cần 32 tướng. Thành ra nói là vì muốn độ sanh, vì muốn tùy thuận nhân duyên độ sanh, thành ra đôi lúc lấy cái phúc đức nhân duyên độ sanh thì thể hiện 32 tướng. À, lúc muốn lấy cái trí huệ nhân duyên độ sanh á thì thể hiện pháp thông, thì thể hiện không có tướng. Đại chúng sanh nó lại có hai loại, cái loại mà biết là các pháp á, giả danh á, ha, mà an lập á, biết cái pháp là giả, biết cái pháp bản chất là giả rồi, ha, mà Phật gì muốn độ sanh mà thuyết tướng mà, ha, thuyết về 32 tướng mà ta không bị nghẹt kẹt. Tại vì họ biết là 32 tướng đó là giả không có thật, thành ra nói tướng họ không vướng. Nó còn loại chúng sanh chấp trước về văn tự á, ha, lại nói về pháp thân, là do cái chấp của chúng sanh, ha, thì lúc thì nói về 32 tướng, ha, lúc thì nói là vô tướng. Thì cái này trong tinh thần cái Bát Nhã nó cũng trúng á. Bát Nhã sắc tức tùy công, nó thì khác á. Lúc nói sắc lúc nói không đó. Thành ra cái nhất thì chủng trí á, ở đây đó, nó trở thành ra là khi mình nói cho 32 tướng tốt đang đẹp đó, thì loại bỏ được cái thành phần của thanh văn duyên giác ra ngoài. Thành ra nói là cái thánh giáo lượng của này đó là thánh giáo lượng của Phật rồi. À, thứ hai là phổ văn phải không? Nó là gì hai mới nói là hai cái loại rồi. Thứ hai là phổ văn tướng, thứ hai là đại trường phương tướng, cái thứ ba nè. Cái thứ ba đó là đầy đủ mười trí lực, cụ túc thập lực. Thập lực này nó là chỉ có Phật đắc thôi nha. Nó thị xứ phi xứ trí lực nè, thập lực tức là 10 loại trí lực của chư Phật. Thị xứ phi xứ trí lực là cái lực thứ nhất. Thị xứ á, tức là nó nói về cái chỗ mà người ta sanh ra do cái nghiệp nó sanh ra đó. Chứ ví dụ như nghiệp thiện đó thì sanh về cái gì? Sanh vô đâu? Thì sanh vô cái chỗ phi xứ, nghiệp thiện thì sanh thí dụ vậy đó, xứ tức là nói về cái chỗ thiện nghiệp. Nó phi xứ tức là cái trí lực biết rõ ràng. Hai cái chỗ là ví dụ như là cái nghiệp báo của người ta sẽ khiến người ta sanh vô thiện chỗ nào, cỡ nào sanh vô thiện ở đâu, cỡ nào sanh vô bất thiện ở đâu. Cái thứ nhì á, tri nghiệp báo trí lực, tức là biết được nghiệp lực, tức là cái sức nghiệp nó dẫn mình sanh ra cái gì, nhân duyên nghiệp báo trong ra làm sao sao sao, cái nghiệp trong đó thì cái nghiệp nó sanh ra cái gì, tùy thuận theo nghiệp bị cái gì. Còn cái kia là biết chỗ sanh, còn cái này là biết cái nghiệp, biết nghiệp sanh. Cái thứ ba, cái thứ hai tức là cái trí biết về nghiệp lực á. Cái thứ ba là tỉnh lự giải thoát, đẳng trì đẳng trí trí lực, tức là biết về định lực. Định lực giải thoát đó là biết các pháp, các những cái pháp thiền định tới nơi tới chốn á, biết thiền định càng đúng càng sâu, cái quả của thiền định sanh ra làm sao, cái quả nào thiền định nào gọi là cái quả thiền định giải thoát thật sự, cái quả thiền định nào quả thiền định không giải thoát tạm thời. Thành ra nó là nghĩa là biết rõ về các thiền định thôi, không có gì hết đó. Không những biết rõ về các thiền định mà không vướng mắc trong thiền định nữa. Căn thượng hạ trí lực, thành ra cái thứ ba này nó gọi là định lực. Nói biết chung về các loại định, trong đó có định giải thoát, định ô nhiễm, định nhập định sâu, nhập định cạn. Rồi cái thứ ba là căn thượng hạ trí lực. Cái thứ tư căn thượng hạ trí lực là biết về căn tánh chúng sanh thôi. Cái này độ sanh, biết các căn chúng sanh để biết cái chúng sanh là thuộc về căn tánh cao, căn tánh thấp. Thành ra nó là trí lực biết về các căn. Cái này trong từ điển có mấy gì coi. Cái thứ năm là chủng thắng giải trí lực. Trong này nó đang thắng việc là biết hết. Chắc là biết hết tất cả các pháp thế gian á, biết cách rõ ràng á. Thắng giải trí là biết hết tất cả các pháp, trong này đa số là pháp thế gian để độ sanh. Thành ra mấy cái trí lực này cũng như mình nói Đức Phật vậy đó, nhưng mà đợi Đức Phật nói computer tôi nghĩ chắc là biết hết á. Để thắng giải trí lực cái gì cũng biết hết á. Cái là trong điển á, tổ ghi thêm cái là dục lực. Đa số là nói trong các cõi dục. Cái trí lực mà biết hết tất cả những cái giới phần sai khác nhau của chúng sanh ở thế gian. Cái thứ bảy, cái thứ sáu à, chủng giới trí lực, cái là nó là tri tánh trí lực, nó còn gọi là tri tánh trí lực hay là tánh lực, biết cái tánh sai khác của các chúng sanh ở thế gian. Chủng thắng giải trí lực tức là dục lực, tức là trong này nó nói là biết hết tất cả dục lạc thiện ác của chúng sanh. Còn này tánh trí lực, thật sự ra cái trí lực này mình không có đạt được, mình không hiểu nổi, chỉ tổ nguy vậy thôi. Căn thượng hạ chứng lực á là dùng cái độ sanh. Còn cái tánh trí lực này nó là cái tánh này nó có thể là phàm tánh hay thánh tánh như tùm lum hết á.
Cái thứ sáu là chủng giới trí lực
à. Nó nói là tri tánh trí lực á, nó gọi là tri tánh trí lực. Cái lực biết cái tánh khác nhau ở chúng sanh ở thế gian. Tánh này chưa chắc là nó thuộc về cái căn đó là nói về cái pháp độ sanh, thượng đại trung hạ là nói về cái pháp đưa cái pháp độ sanh. Còn cái này là bản tánh thôi. Chúng sanh có cái tánh, chẳng hạn như là tánh thiện, tánh ác, tánh này kia vậy đó. Phải là cái căn là nó nói là tùy hợp pháp đại thừa, tiểu thừa. Thì cái căn nó nói gì, nó nói gì dẫn độ sanh, còn cái tánh này nói chung. Có thể không cần độ sanh, cũng có cái bản tánh đó, dạ, cái tánh nó thuộc về, cái tánh nó thuộc về tánh địa ngục, đại khái dữ, đại khái vậy đó. Rồi giờ biến thú hành trí lực, tức là trí biết nhất thiết trí xứ, tri nhất thiết trí xứ, đạo trí lực. Tức là trí lực biết khắp và đúng nơi đến của các hạnh hữu lậu và các hạnh vô lậu. Chí xứ, tri nhất thiết chí xứ, tức là cái chỗ đến á. Chẳng hạn như cái hạnh hữu lậu thì chỗ đến của nó là địa ngục, gọi là quỷ, vật súc sanh, vân vân. hay là thiên một nhân, đại khái ví dụ như đó, nó gọi là cái chỗ cha hàng kia biết các chỗ đến của cái nơi đến của ngũ đạo là lục đạo vân vân, hạnh vô lậu là niết bàn vân vân gì đó, thì cái đó gọi là tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực. Mấy cái này bây giờ từ điển có, tôi ghi sơ sơ vậy thôi, thực sự ra mình cũng khó hiểu mấy cái này lắm. Túc rụng trì niệm trí lực thứ 8. Túc trụ trì niệm trí lực tức là túc mạng trí đó, tức là biết những cái quá khứ nhiều đời của những chúng sanh, nói được cái nhân quả nhiều đời trước đó, quá khứ của chúng sanh. Chẳng hạn như chúng sanh hồi xưa là sanh ở nhà nào, ăn uống sao, tên tuổi gì vân vân vân. Nhân quả sao sao sao. Rồi cái thứ 9 là sanh tử trí lực. Cái này nó tương cái túc trụ trì niệm trí lực nó giống như là túc mạng minh vậy đó. Hai có chỗ nó gọi là túc mạng trí lực. Rồi sanh tử trí lực cái này giống như là thiên nhãn minh vậy đó. Sanh tử trí lực tức là biết về cái thời gian tương lai, thời gian sanh tử chúng sanh ở tương lai, chúng sanh sẽ sanh ở đâu, hưởng nghiệp gì, quả báo sẽ đâu sau vân vân. Thành ra ba cái thứ 8 này nó giống như túc mạng minh, cái thứ 9 này giống như là thiên nhãn minh, biết về cái tương lai, biết cái nhân quả tương lai. Và cái thứ 10 này đó là nó lậu tận trí lực, gọi là cái lực tức là nó lậu tận minh đó. Đoạn hẳn hết tập khí, như vĩnh viễn chẳng sanh khởi. Tập lực này đó chỉ có Phật mới biết thôi. Thực sự ra ba tam minh này nó chỉ có Phật có thôi, còn cái thanh văn á nó chỉ có, nó gọi là nó cũng vẫn có là túc mạng thông. Rồi cái thiên nhãn thông và lậu tận thông. Nhưng cái thông này nó không có suốt được cái vô lượng vô số những cái kiếp. Quý vị muốn kể rõ cái này lập từ điển ra xem. Này nói chung lại là để mà nói cái 10 lực này cho biết đây là cái trí giả này có nghĩa là Phật thôi, không có gì đó. Rồi 4 là đầy đủ 4 vô quý. 4 vô cái sự không hãy sợ đó. 4 sợ sao sợ này chỉ có Phật có thôi. Phật đạt này những cái này mà tất cả là vô quý nè. Nhất thiết trí vô quý. Và đối với tất cả các pháp. Thực sự là nhất thiết trí này đó, nó đồng cái chữ mà cái tổ khác dùng là chư pháp hiện đẳng giác vô quý. Để tránh cái chữ là sợ tưởng làm cái nhất thiết trí này là cái trí của A-la-hán. Đối với tất cả pháp đều biết, là luôn luôn là trụ nào vào chánh kiến, không ai phục phục được, nên không có sự sợ hãi. Nhất thiết lậu tận vô quý, là hết tất cả những phiền não ở thế gian rồi, nên không còn bị sợ hãi những cái phiền não chướng ngại chướng nạn gì ở ngoài thế gian nữa. Cái đó thứ nhất là do nhất thiết trí, tức là do được cái gọi là gì trí đức. Còn cái thứ hai này là đoạn đức. Nhất thiết lậu tận vô quý. Thiết pháp, thiết chướng pháp vô quý. Là nói các pháp, các sự chướng ngại do đạo quả hay một cách tự tại, không còn bị chướng ngại nữa. Tức là không còn sợ một cái sự hỏi han vấn đáp nào của ngoại đạo nữa. Hay giờ cái thứ tư là thuyết xuất đạo vô quý. Tức là nói được những cái pháp như tứ đế, thập nhị nhân duyên, đắc nhã không vâng. Một cách vô ngại, tức là không có bị trở ngại gì nữa. Đó, thì cái này nó gọi là khi mà thành tựu cái gọi là nhất thiết trí giả ở đây đó, thì phải là đạt được cái bốn vô sở quý này. Bốn sở quý này nó là bốn sở quý của Phật á. Phật mới có bốn cái này. Thành đủ 10 trí lực nè, thành đầy đủ 10 trí lực loại được mọi nghi hoặc cho chúng sanh, thì 10 trí lực này mình biết sơ sơ đó. Và đầy đủ 4 vô quý tuyên thuyết chánh pháp, không bị sự biện luận của ai thuyết phục mà lại phức phục những tà luận. Bốn cái vô quý nãy mình nói đó, hai vô quý kia nó thuộc về trí lớn đức và đoạn đức, còn cái mấy cái hai vô quý sau thì thuộc về cái lợi lạc chúng sanh. Năm, cái tướng thứ năm của bậc trí giả đó là trong chánh pháp được tiên thiết thì 8 thánh đạo và 4 thánh quả toàn là những cái có thể thực hiện được ngay trong hiện tại. Rồi cái sự xuất hiện thế giới, đúng ra thực hiện tâm dịch ra cái chuyện này khó hiểu, tiếng tàu đó là như thị sanh. Tức là sự sanh trong thế giới á, tức là Đức Phật sanh ra đó, với cái tiếng toàn giác và đủ các tướng quý đó, đúng ra sự sanh ra trong thế giới đó. Sự giải quyết nghi hoặc, sự không bị phức phục mà phức phục được người khác, sự hiện tại có thể thực hiện thánh đạo và thánh quả. Thì cái tướng thứ năm á, nó gồm có bao nhiêu cái gì đó. Tức là cái tướng thứ năm mục đích nó nói đó, cái tướng thứ năm á, tức là nó nói là cái tướng có thể là hiện được các cái pháp để mà đắc đạo. bậc nhất thiết lý giả đó phải có cái tướng thứ năm, tức là cái tướng đó, chỉ có đời Phật mới có xuất hiện thôi, là cái tướng nó nói được cái những cái pháp mà đắc đạo quả. Tức là trong đời Phật đó, có mới có chúng sanh mới đắc đạo quả, còn không đời là Phật đó chỉ có bích chi Phật thôi, là cái là ít ít thôi. Thành ra trong cái tổ trong này Phật nó luận đó, nếu mà Phật không xuất hiện đó thì đa số hữu tình chỉ đắc được quả vị thục thôi, phước báo của thế gian thôi, chứ không có đắc được đạo quả. Là tướng thế gian này là hiển thị là cái bậc trí giả đó, tức là cái bậc mà có thể thuyết được cái đạo quả và những cái pháp để mà đắc được đạo quả. Thì nói là những cái đạo quả và những cái có thể là đắc được đạo quả này chỉ xuất hiện khi Phật có tại thế thôi. Thành ra bạn nói nè, năm là trong chánh pháp được tuyên thuyết thì tám thánh đạo và bốn thánh quả toàn là những cái có thể thực hiện được ngay trong hiện tại đó là gì đó. Rồi cái thứ năm là sự sanh ra thế giới trong thế giới với cái tiếng toàn giác đủ cái tướng quý, như thị sanh cố, thành tụ tướng cố, sự giải quyết nghi hoặc, đoạn nghi vọng cố, sự không bị khuất phục và phúc dục người khác, thánh đạo sa môn hiện khả đắc cố. Thì bậc trí giả thì có năm cái tướng, tướng thứ nhất là phổ văn tướng, tướng thứ hai là 32 tướng tốt thì nó là sanh tướng, tướng thứ tư là đầy đủ 10 lực, tướng thứ ba đầy đủ 10 lực, tướng thứ tư là đầy đủ 4 tư vô quý, tướng thứ năm là tướng là có thể ngay đời Phật á, có thể làm cho người ta đắc được các đạo quả. Thì cái những cái bậc mà có đủ mấy cái tướng nó đi theo như vậy đó, mấy cái loại nó đi theo như vậy đó thì gọi là bậc trí giả. Cứ đâm nó dài dòng vậy chứ tổ chỉ nói là quả hiện khả đắc tướng, tức là cái tướng là có thể là hiện đời là có thể làm đắc được đạo quả. Cái tướng đó là cái tướng là không sắc thái của bậc trí giả, chỉ có đời Phật thì người ta hiện đời mới đắc được đạo quả được, là nhờ cái giáo lý của Đức Phật thôi. Thì đời không Phật thì người ta không có cái này, người ta chỉ đắc được cái phước thôi, và có thể dẹp trừ được các nghi hoặc của tà ma ngoại đạo. Năm sự như vậy là sắc thái của bậc toàn giác mà ông nên biết. Năm cái sự gì nhớ là phổ văn nè, 32 tướng tốt nè, 10 lực nè, tứ vô quý nè, đạo quả hiển khả đắc tướng là năm. Thì có được năm, khi mà một bậc trí giả xuất hiện thì có cái năm cái tướng nó xuất hiện theo như vậy đó. Cái này đoạn này mới khó. Phật là chữ Phật nó chỉ giác thôi, còn chánh đẳng chánh giác nó khác à. Chánh đẳng giác là khác. Hàng như bây giờ bích chi Phật người ta cũng dùng chữ Phật vậy, nhưng mà chỉ nương dưới là tự nhiên thôi. Còn chánh đẳng chánh giác á là đầy đủ cả phước đức và trí tuệ. Cái nhiều khi họ chỉ có trí tuệ thôi, thằng cái chữ giác đa số ở đó giờ chữ giác đã dùng á là chỉ nói về trí tuệ thôi à. Còn chẳng như A-la-hán cũng đắc về trí tuệ, càng có phước đức và trí tuệ luôn luôn mới thành Phật. Phật đúng nghĩa mà trong cái kia đó, nó gọi là vô thượng chánh đẳng giác, phải đủ 10 hiệu không đủ 10 hiệu gì đó thì mới gọi là Phật. Chẳng hạn Phật cũng có hiệu là A-la-hán, nhưng mà A-la-hán thì không nghĩa là Phật được, tại A-la-hán chỉ có một hiệu à, đủ 10 hiệu vậy đó mới là Phật. Giác giả Phật á, Phật là giác giả đó.
Nhưng mà hiện bây giờ con nghe nói có mấy gì Phật sống
đó. Thì Phật sống thì họ lấy cái chữ giác đó thôi, thì họ có một cái danh hiệu là Phật thôi, nhưng mà 10 danh hiệu thì họ thiếu. Phải không? Rồi Thế Tôn nè, Chánh Biến Tri nè, vô thượng giác là Điều Ngự Trượng Phu nè, Thiên Nhân Sư nè, rồi Phật Thế Tôn mới được danh hiệu Phật à. Còn A La Hán mới hiểu được danh hiệu A La Hán à, tức là giác tức là thấy được cái đoạn tâm như thôi à. Thành ra phải nói là một vị Phật á, phải có đủ thực sự là phải có 10 danh hiệu, phải đủ 10 cái gì đó. Có những giác giả mà đâu phải là Thiên Nhân Sư đâu, Điều Ngự Trượng Phu cũng chưa điều ngự được hết được nữa, nhiều lắm. Thành ra chẳng hạn như trong đó, chẳng hạn mình nói bây giờ như mấy hồi Phật đi mà phải 32 tướng tốt đâu có thiếu đâu, đâu có đâu, cái phúc đức nó không đầy đủ. Cái 32 tướng nó là tướng phúc đức, thành ra cái đó là phước đức Phật là đầy cực đầy đủ. Thành cái là không những 32 tướng mà nó cực kỳ viên mãn đó, nó thù thắng hơn á, thù thắng hơn là cái là chuyển đi thánh dương đó. 32 tướng nó tượng trưng cho cái phước đức.
Như vậy thì người ta lại bị lầm, bởi vì cũng gọi là Phật, cũng gọi là giác,
thì mình phải nói là Phật đủ phải 10 danh hiệu đã. Tại vì mình học với không danh hiệu à, mình cho danh hiệu là Phật là mình tật.
Vậy tại sao gọi là độc giác Phật?
Độc giác Phật á thì mới có danh hiệu là Phật thôi, là giác ngộ về cái biến thành nhân duyên thôi.
Dạ.
Nhưng mà cái thời đó là không có Phật, tự họ giác ngộ được nên gọi là độc giác.
Họ cũng vẫn 32 tướng tốt.
gặp cái Phật đó chỉ có dắt là bởi tao phát giặc đâu, tới nhiều khi cùi rồi tùm lum ta cùi hủi rồi đâu có tướng nào tốt đẹp đó, không có điều ngộ trường phu được, điều ngộ trường phu được tới không có giảng pháp chúng sanh được. Thành nó chữ Phật thực sự ra nó là chữ giác thôi, thành ra nó nói là chánh biến tri, chánh biến tri tức là chánh giác, nó chỉ là một danh hiệu thôi, một cái danh hiệu trong 10 danh hiệu của Phật thôi. Rồi minh hạnh túc, minh tức là phá vô minh, rồi cái hạnh đó tức là cái công đức phải đầy đủ, hai cái đó thì họ cũng thiếu, họ thiếu thì đó có được 32 tướng tốt. Thầy còn 80 vẻ đẹp là sao? Có vấn đề hả? Là từ điển đó rồi, nhiều quá ai nhớ nổi, còn vài thứ không nhớ nổi luôn. Không nhớ. Trong cái kinh nó có tả là hết á. Tôi chỉ coi cái thiền căn bản á, mở cái thiền căn bản ra. Thiền căn bản ra nó có nói 32 tướng tốt, tướng gì. 80 kia nó rất là tùy. Nó là tùy hình, rồi cái kia là nó nói là 32 hảo gì đó, tướng hảo.
Nhưng mà con có lần con xem á, thưa thầy, con thấy như là có một cái tướng mà tại sao sống cái lông mi của Phật nó dài mà nó rậm giống như lông mi trâu, con trâu á thầy.
Con trâu thấy chưa?
Dạ, con chưa thấy mà.
Chưa thấy là sao làm sao mà xác nhận được nó là sao? Nó rậm là vừa thôi chứ đâu phải rậm dữ đâu. Không có, nó lấy cái tại cái không, bây giờ mình phải nói vậy cho nên tao mới tưởng tượng được chứ. Đó mi con trâu nó thì nó dày vậy nè, mà nó đều vậy nè, chứ phải là mình nói con mà đâu phải mà nói là nó con trâu nhưng mà nó xấu, nhưng mà trong cái tướng tâm mày nó là cái tướng nó đặc biệt. Cái gì như cái tai có mấy cái màng vậy nè, cái tai có màng thế mình dở cái màn đó, mình có cái mình cũng có màn ít không Phật, cái màn dài gì nè. Nhưng mà tướng của Phật thì nó từng cái tướng nó phân minh rõ ràng, thuần tịnh viên mãn vậy đó, cái kia mình nói đó. Rồi cái đoạn này mới khó nè, cái đoạn này thuộc về nhân minh luận nè. Ở trên kia cái thanh tịnh đó thì mình nói cho rõ cái thanh tịnh ở kia đó là căn cứ vào cái hiện luận, cái tỷ luận và cái thánh giáo luận để xác nhận được năm cái sự thanh tịnh. Rồi bây giờ nói về cái bảy cái sự không thanh tịnh, tức là thấy cái pháp nó sai lạc, thấy cái pháp nó không có trúng, thành cái đạo lý chứng thành nó không được viên mãn, nó bị lỗi. Bây giờ tới, bây giờ chứng thành do hiện lượng, tỷ lượng cùng những cái và do chánh giáo lượng như thế vậy mà gọi là trong sáng, xong rồi phải không? Thứ hai do bảy sắc thái mà vẫn đục, tức là bất thanh tịnh đó. Một là một phần cùng tính chất, một phần cùng tính chất đó tức là nó là nó, trong này nó nói là thử dư đồng loại khả đắc tướng, tức là ha, thí dụ như mình thấy một cái pháp á, ví dụ như nó cùng đồng loại tức là cùng giống nhau hết, phải không? Như trong đó nó có một phần của cái đồng loại nó khác tính chất, thành nó nói là cái này thuộc về nhân minh luận rồi, tôi nghĩ nó khó cái nó phải dùng nhân minh. Cái hàng như bây giờ mình đưa ra cái pháp là vô thường, nhưng cái pháp là vô thường á, nhưng giờ mình đưa cái nào ra mà cũng vô thường, nhận chứng vô thường hết, nhưng mà trong đó dường như cái nhận như 100 pháp thì nó có một cái pháp nó giống, nó thuộc là vô thường, nhưng mà nó lại là có là cái nó không cùng cái tính vô thường mà nó dính trọng, thì cái này nó bị lỗi, nó bị lỗi làm cho cái chân lý nó là không có bao gồm hết được. Thử dư đồng loại khả đắc tướng, tức là trong các đồng loại đó nó có một cái loại khác, một phần cùng tính chất, ẩm dịch chỉ một phần đó, tức là dư đồng loại đó. Rồi cái thứ hai thì ngược lại cái trên, một phần khác tính chất, thử dư dị loại khả đắc tướng. Bây giờ đồng tướng á thì nó lại có một cái trong cái loại mà đồng tướng gì đó, thì nó là tách ra trong cái ví dụ như một triệu cái vậy đó, ví dụ nó có một hai cái, nó lại là khác tính chất ngậm trọng, thì nó cũng có, như mặc dầu nó là một phần triệu hai phần triệu nhưng mà thực sự nó không viên mãn. Nó là có một phần khác tính chất, cái này thuộc về nhân minh học rồi, cái lý luận của nhân minh học rồi. Trời, mấy anh tổ thí dụ của tùm lum tôi cũng không thí dụ gì nữa. Cái đại khái thí dụ như mình thí dụ thì mình không tìm được cái thí dụ nào mà cho nó viên mãn, phải không? Thực sự ra trong này á là đoạn, cái đoạn này nó nói là số và nó nói những cái pháp, thấy không, mà nó bị cái lỗi gì trong chân lý thôi, Chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như thực sự cái pháp thế gian á, pháp mình nói được lý mà dính vào con này hết á. Chẳng hạn như bây giờ các pháp ở thế gian á, thì cái pháp nào đó cũng có tự tướng và biệt tướng hết rồi. Rồi cái pháp ở thế gian á, cái pháp nào nó cũng có tổng tướng hết rồi. Thành ra ví dụ như mình nói tổng tướng, hay như mình thí dụ cho con tổng tướng để dung nhiếp các pháp á, mình nói lộn vô cái gì tướng vô nó bị pháp tổng tướng mà nó. Tổng tướng á thì không nói được. Bởi tổng tướng á làm sao nói được, tổng tướng bao gồm hết tất cả pháp, tức là bao gồm hết cái vị tướng nên không thể nói được, mà nói được ra đó thì người ta bắt. Nói được ra là người ta lấy cái vị tướng ta nói, tại cái pháp thế gian đó gồm có cái tổng tướng hay vị tướng. Thành ra nói là những cái lỗi này đó là cái lỗi đa số là nằm trong cái pháp hữu vi đó mà. Ở trên á là cũng dùng cái pháp hữu vi, dùng cái hiện lượng pháp hữu vi mà xác nhận chân lý. Đó là tại vì Phật biết là thế gian chấp vào hữu vi bắt buộc phải dùng cái hiện lượng hữu vi để mà đưa chân lý là vô thường. Thấy không? Chẳng hạn như thôi, nhưng mà Phật ví dụ thì Phật phải dẫn cái vô thường cho mình thấy. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình dẫn cái mặt trời đi. Nó mặt trời vô thường nó ai chịu? Thời Phật đâu ngu dẫn cái mặt trời. Yeah. Thấy nó chiếu hoài đó, có thể là tới khoảng cả tỷ tỷ năm mặt trời nó biến mất, nhưng mà lúc đó người ta chết hết rồi, đâu ai thấy. Thành ra không bao giờ Phật lấy cái đó là Phật nói. Yeah. Khi Phật dẫn cái vô thường á thì Phật phải dẫn cái đồng vụ của vô thường, à cái lá cây này, cái gì thấy lá cây cái gì cho cái gì tặng nó cái gì thấy, cái cục vàng nó không có nói nữa. Yeah. Cục vàng tượng trưng cho cái thường của Phật tánh, không bao giờ nói là cái vàng cục vàng là vô thường hết á. Yeah. Thành ra để Phật dẫn chân lý thì Phật phải dùng cái hiện lượng để mà tỉ dụ cho mình thấy. Nhưng mà cái này thực sự ra khi mình dùng cái cục vàng hay mình dùng cái lá cây đều bị lỗi hết trong cái lỗi này. Yeah. Tất cả cái đó nó đều có tổng tướng hay vô tướng. Thành ra thực sự ra đó là cái sự thiện xảo của Phật nói thôi, còn cái này là nói là dính trong các pháp thế gian thì bị lỗi hết. Thành ra mình nói là phải cái pháp mà còn tầm tư, còn phân biệt trong thế gian á thì đương nhiên là bị lỗi trong cái phần này. Mà thành nhân minh luận nó trình bài học thuyết ra nó bị lỗi hết á. Thành ra thực sự nhân bệnh luận mà nó khi mà mình muốn bẻ nhân minh luận cho mình, nó đưa cái học thuyết ra đó thì chắc chắn trong nó sẽ bị lỗi, và nó có một cái phần ví dụ nó không có dọc cùng, ví dụ nó dẫn đưa ra là tổng tướng hết, nhưng bảo đảm mình dài dặn một hồi nó lòi ra cái vị tướng nằm tổng rồi, liền mình bẻ được cái lý thuyết của nó. Hay là giờ nó đưa cái vị tướng hết, hay mình dặn một hồi mình thấy ở tất cả các tướng vô thường hết, thành tổng tướng thì nó bị phá cái thuyết của nó. Thành ra nó nói là khiến cái pháp thanh tịnh, thành ra phải nói là cái này là cái phật đoạn thứ hai nữa, cái lỗi hóa thế gian là cái lỗi lý luận. Cái lỗi lý luận thuộc về nhân minh. Còn cái thứ ba, nhất thiết đồng loại khả đắc tướng. Nhất thiết đồng loại khả đắc tướng. Bây giờ học hết mấy sao tướng ở đây là phân tích sao. Nhất thiết đồng loại khả đắc tướng là tất cả các pháp đều đồng loại khả đắc. Thì nó bị cái lỗi. Nó bị cái lỗi là cái pháp nó, bản thể nó nè, nó là cái pháp khác nè, tướng khác nè, tánh khác nè, dụng khác nè. Thành ra khi mà đề gặp một cái pháp đồng loại khả đắc tướng thì mình anh bẻ là nó hư. Nhất thiết là dị loại khả đắc tướng. Cho tất cả các pháp gì ở đất nước cũng bị cái lỗi luôn, là tại vì thực sự là cái chân lý của cái pháp hoàn thể nó là đồng. Thành ra bây giờ bởi vì nói là tất cả thế gian đó mình đưa ra cái nào đó, nó cũng bị lỗi hết trơn. Thành ra nói là tất cả các pháp cho là đồng loại thì tức là bị chấp một bên á thì nó bị lỗi. Tất cả các pháp mình cho là dị loại khả đắc thì nó cũng bị lỗi. Thứ năm, dị loại thí dụ khả đắc tướng. Bây giờ nói về là bây giờ nó nói về cái đồng dụ và dị dụ. Dị dụ khả loại phải đắc tướng á, tức là trong cái thí dụ của mình á, mình đưa ra một cái tướng nó không có chứng minh được để xác nhận cái đó. Ví dụ như mình nói a bằng b bằng c thì mấy ví dụ như mới c bằng a. Thấy không? Nhưng mà ví dụ mình nói mấy a bằng b nhưng mình không tìm được cái nào mà b bằng c, tức là mình tìm cái đồng mà mình tìm được ra cái dụ cái dị cái ngược. Nhưng mà đưa thí dụ như a bằng b, nhưng mà cái thứ hai mà không xác nhận được cái pháp để cho nó giống vậy chứ mình nói là e chẳng hạn như a bằng b mà b khác c, mà ví dụ mình dưới mình xác định là a bằng b thì nó không được. Tức là tại vì nó có hai loại ví dụ là đồng, một ví dụ là dị. Là ta nói luận mình đó là dùng cái đồng dụ không à, không có dùng cái dị dụ. Còn nhân minh luận đó, nó dùng thêm cái dị dụ nữa. Bây giờ trong cái lý luận mình đưa ra đó, nhưng mà giờ người ta tìm được một cái dị loại thí dụ để phá cái tướng, thành cái pháp mình nó hư. Bây giờ mình nói cái đó là như cái đó, nhưng mà ta xác nhận cái này không phải là cái đó thì thôi mình mất rồi. Thành ra dị loại thí dụ khả đắc tướng đó, để phá các tướng, để phá các lập thuyết của người ta. Thứ sáu là phi duyên thành tập tướng. Phi duyên thành tập tướng ta đã bị những cái lỗi trên á thì nó gọi là phi duyên thành tập tướng, bị mấy cái lỗi của năm cái lỗi trên á. Thì hồi nãy mà cái bên thanh định tướng á, cái phi cái thành thật duyên thành thật tướng á, là mấy cái tên nó tạo thành cái duyên thành thật tướng. Còn cái này là phi duyên thành thật tướng á, là vì mấy cái lỗi ở trên, vì năm cái lỗi trên thì nó trở thành là cái pháp nó không phải duyên thành thật. À, là cái thứ bảy, phi thiện thanh tịnh ngôn giáo tướng. Thứ bảy nó thuộc về thánh giáo lượng. Thánh giáo lượng này thì nó thuộc về ngoại đạo nói. Thành ra nó không phải là thanh tịnh ngôn giáo tướng, tức là nó không phải cái lời ngôn giáo của bậc trí giả. Cái này đã bị gì gặp nhiều nè. Chẳng như người ta nói về những cái chuyện mơ hoặc quyền hoặc á. Quyền hoặc á, mà thường thường cái đó là vượt ngoài cái tầm tư rồi. Nó đến đạo những cái quyền hoặc rồi, mà nếu mà không phải là Phật nói á thì mình không có, nó gọi là thuộc về phi thánh giáo lượng. Mà giờ chẳng hạn như Phật nói thì có cực lạc đi nữa, mặc dù mình không thấy không nghe nhưng mình nó trở thành thánh giáo lượng. Cái này nó ngược lại vậy sao? Nó thuộc về ngoại đạo nói. Bây giờ giải thích nè. Nhược nhất thiết pháp, nếu đưa ra lý do vì ý thức nhận biết thì đó là toàn phần cùng tính chất. Nhược nhất thiết pháp, ý thức sở nhiếp hay là ý thức sở thức tánh, nó là tánh của cái ý thức. Thị danh nhất thiết đồng loại khả đắc tướng. Hay bây giờ nó giải thích là đồng loại khả đắc tướng á, thì nó cắt hóa đó. Nó có một cái tướng chung, nó gọi là tổng tướng. Cái tướng đó trong cái di thức nó gọi là tất cả pháp do thức biến, do thức nhiếp. Cái nào là cũng do cũng thức hết, cái nào thuộc về thức hết. Tất cả những pháp thế gian sắc nó cũng là về thức. Tất cả tức, thành ra nó nói là từ cái di thức học, mình học 100 pháp của thức á, là gồm có sắc pháp và tâm pháp. Thành ra các pháp thế gian nó gồm có sắc pháp, tâm pháp. Thì sắc pháp nó chia ra, rồi tâm pháp chia ra. Tất cả các pháp nó đều là thức, do thức biến hiện hết. Thì cái đó là cái tổng tướng của pháp. Nó nói là đồng loại cái câu thứ ba đó, tam giả nhất thiết đồng loại khả đắc tướng á, thì nó giải thích cho mình á, như là đưa ra lý do vì ý thức nhận biết thì đó là cùng tính chất. Nhiếp hết là cùng tính chất, nhưng mà bị lỗi là tại vì mình, người ta đưa ra cái đó mình nhận dặn được, là mình hỏi cùng tính chất, mình hỏi hoài nó người nào mà không đạt được tính không thật sự đó, thì họ tự nhiên cái tâm họ họ thấy có sự phân biệt, họ sẽ thấy là cái thể nó khác, dụng nó khác, cái tánh nó khác, cái tướng nó khác. Tự nhiên họ chấp nhận một cái nào trong tổng đó thì họ dính vào cái lỗi là gì là một phần khác tính chất. Mà thật sự ra nhất thiết mà đồng loại mà khả đắc tướng á thì không có nói năng được. Thành ra mà mở miệng nói năng là bị lỗi à. Thành ra khi mình nói là tất cả pháp đồng loại là mình bị lỗi rồi, là mình có sự phân biệt rồi đó. Giữa đồng và dị, thành ra ta hỏi họ là lòi ra. Rồi bây giờ nếu đưa ra lý do vì sắc thái, vì đặc tính, vì tác dụng, vì nhân quả, nó nói là do nhược nhất thiết pháp, đưa ra tất cả những pháp, nhất thiết pháp và tất cả các pháp đó, hay là tướng nè, tánh nè, nghiệp nè, pháp nè, nhân quả, vị tướng khác nhau, do tùy như thị nhất thiết vị tướng quyết định chuyển chuyển các vị tướng thị danh nhất thiết vị là các tướng. Tức là đưa ra, nếu đưa ra lý do vì sắc thái, vì đặc tính, vì tác dụng, vì nhân quả, mỗi lý do riêng biệt của mỗi pháp quyết định khác nhau thì đó là toàn phần các tính chất. Để lại nó nói là biệt tướng của các pháp. Thì trong thế gian của mình á, thì thường thường á là dính vào cái này. Trong thế gian của mình á là chấp về tướng, chấp về tánh, chấp về nghiệp, chấp về nhân quả ha, khác nhau. Đó là chấm cái này. Thì nói là khi mà mình thiết lập đạo lý đó, mình thiết lập vô cái khi mình nói là tất cả các pháp đều khác nhau thì mình thực sự ra là không có đạo lý, nó không có chứng thành được. Lý do gì đạo lý này nó không phải đạo lý xuất thế, không phải đạo lý để cái kia. Thấy không? Nó bị cái lỗi là đối với cái chân lý đó, nó có một cái đạo lý thôi, nó là tổng tướng thì nó không có hợp. Thành ra cái đọc đoạn này đó, chính Ngài Trí Quang khi mà ông chú cái này ông còn nói để tôi coi lại. Ông chú ông cũng không biết nó nói gì cái gì nữa. Thì thật sự ra tôi coi đoạn này đó thì tôi hiểu ra là Phật nói đó, cái đạo lý mà thường thường do còn cái tầm tại trong cái chừng này, nó nói là cái duyên thành thật đó, đúng nghĩa thành thật nó vượt ngoài tầm tư. Vượt mà chứng nhân giác tri. Khi mà mình dùng về cái nhân minh này phục mục đích nó Phật lập nhân minh luận á, là đã phá cái thuyết ngoại đạo. Thuyết ngoại đạo là nó siêu việt lắm á, chứ nó không phải là thường đâu, như cái bình thường đâu, nhưng mà cái đại đạo khi mà nó nói về cái thuyết á thì nó sẽ dùng trong mấy những cách này thôi. hay hoặc là nó đưa về cái tổng vũ hết, hoặc nó đưa về cái gì loại hết để nó phá cái học thuyết của mình, hay là nó đưa trong cái kia thì mình giờ mình dùng cái mấy cái học thuyết là khi nào đồng loại anh nó cũng có một cái phần nó là dị thần nó nằm trong, hay là nó gọi là nó là có ít phần á, một phần cùng tính chất hay là một phần khác tính chất, mình dặn cái sự sai lầm của nó để mình thấy được cái sự sai lầm của nó để mình nhận theo. Ha, rồi bây giờ nếu đưa ra lý do mà một phần cùng tính chất và ví dụ lại toàn phần khác tính chất thì vì vậy mà chủ thuyết lập ra không được quyết định. Ha, bây giờ nó nói là như cái này những học thuyết mâu thuẫn nhau đó, nói là cũng như là bẻ học thuyết người ta thôi. Ha, nó nói bây giờ chẳng hạn như bây giờ đưa ra mình bây giờ mình nói người ta nó ta ví dụ người ta chứ là nghe hay là hoàn toàn cái này là dị loại hết, tức là toàn phần khác tính chất hết. À, mà trong khi cái lập thuyết của họ lập ra đó thì có một phần cùng tính chất là bị lỗi. Yeah. Tức là một thiểu số thôi, cái như họ nói giờ đưa ra 1000 pháp mà trong 1000 pháp á của họ thí dụ của họ đó hoàn toàn là thí dụ là khác tính chất hết. Thí dụ là toàn phần khác tính chất hết. Thấy không? Nhưng mà khi mà học thuyết của họ có một phần cùng tính chất đúng á thì học thuyết nó bị đổ bể. Cái này á thực sự ra cái phần 1 đến phần 5 á nó trong cái luận cái chư tổ á, mà mình dùng cái minh luận cái chư tổ nó liên kết với nhau chứ không phải là chư tổ nói một cái, tức là trong cái phần này nói đó hay là nói là cái phần thứ 5 vì loại thí dụ khả đắc tướng kèm với cái phần thứ nhất hay là một phần cùng tính chất kèm hai cái đó vô một lượt để giải thích. Thành ra nói là cái thí dụ này, thí dụ toàn phần khác tính chất, tức là nói về cái thứ 5 mà lại đưa ra cái lý do là một phần cùng tính chất là cái thứ nhất, thì hai cái này đó mâu thuẫn nhau, hai cái mâu thuẫn nhau thì cái học thuyết của nó đó, cái lý do của họ đưa ra thì bị đổ vỡ. Nếu đưa ra lý do mà một phần cùng tính chất và ví dụ lại toàn phần khác tính chất vì vậy mà chủ thuyết lập ra cũng không được quyết định, nhưng mà ngược lại cái tên đó là không phải toàn hảo. Thành ra bát nhã đó, là không có dùng ngôn từ nói được, hãy nói được ra là vướng à. Yeah. Nói được ra là vướng. Rồi bị mấy cái lỗi rồi nè. Cái lỗi khiến cho cái luận cứ của mình không được thanh tịnh. Thành ra mình học cái bất thanh tịnh này, thực sự ra mình học thanh tịnh để mình hiểu thôi. Để mình hiểu thực sự ra, nếu mình đi sâu cái này nhiều quá đó, thì đâm ra cái thanh tịnh này nó bị mâu thuẫn. Yeah. Tại thực sự cái thanh tịnh này là Phật, thực sự Phật dùng cái thanh tịnh pháp, dùng cái hiện lượng tỷ lượng để dân dụ ra tới chân lý. Hay còn khi mà Phật nói về cái này bất thanh tịnh á, để Phật mình dạy cái mình cái cách để bẻ cái lý luận của ngoại đạo chứ không phải là để bẻ cái luận thuyết của mình. Thấy không? Còn nếu mà giờ mình dùng mấy cái bất thanh tịnh này mình đem vô cái đầu của tiên của mình á, mình cho đó thì mấy cái đầu tiên mình nó cũng dính tại ngoại đạo của căn cứ vào cái này à. Thành ra trong này nói đó, cái phần này chư tổ nói là cái này nó căn cứ vào nhân minh luận, thì nhân minh luận á nó có đầu tiên á, nó còn có nhân tông và dụ. Thí dụ nhân thế nhân nói là tất cả các hành là vô thường, hay là tất cả mình nói về tất cả các loài người sanh là phải chết, thì cái loài người á hay là các hành á là nhân, cái học thuyết của họ tông á là tất cả phải chết. Ha, bây giờ cái đồng dụ, thí dụ như anh na là loài người hay là cái bàn là nói các hành, thấy không? Thí dụ anh ba có cái gì dụ phải đem cái nào như niết bàn, thấy không? Thí dụ như niết bàn thì nước bàn không có chết. Yeah. Ví dụ như là dị dụ ha, đầu gì như vậy mới xác nhận ra cái kia, thầy phải có đủ cái chẳng hạn như đồng dụ, nhân là cái học thuyết ha, rồi cái tông là mình muốn nói cái gì. Yeah. Rồi cái dị dụ ha, rồi dị dụ tức là đồng dụ là để mà xác nhận chân lý để cho nó vững ha, rồi dị dụ ha, tại vì cái này nó ngược lại nên không nên thấy rõ ràng cái này ngược lại nên không dính trong cái này. Yeah. Rồi khi nói cái gì đó thì cái chân lý nó xác nhận. Còn tam đồng luận mình thì không có cái này, không có cái dị dụ. Yeah. Có đồng dụ thôi, tam luận mình nó chỉ có 3 thôi, còn anh này là có 4, rồi có cái câu cuối cùng để xác định. Thành ra nó nhân minh luận là nó có 5 đoạn, lập luận 5 đoạn, trong đó nó thực sự nó chỉ khác với cái tam đồng luận của ông Đề Cạt đó, là thêm cái dị dụ thôi. Thành ra cái pháp thế gian đó, khi mà ngoại đạo nó nói chuyện với mình á, thì khi nó nói về cái đồng dụ á thì mình phải dặn họ cái dị dụ để họ nói cái dụ, họ nói cái dụ ra, nhưng họ bị cái lỗi cái dụ thì mình bẻ học thuyết của họ. Yeah. Từ học thuyết khi họ học thuyết chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như mình nói chung ra, chẳng hạn như thường cái gì thế gian pháp mình lẫn thí dụ cái gì đây, cái gì nói đại không thế gian pháp học thuyết gì đây, Ta nói lý luận là đó, cái luận thường thường cái mình nhớ pháp học không à, chứ không nhớ cái luận học thức thế gian. Thế giờ dạ, như thế gian pháp nè, chứ giờ như bây giờ thế gian pháp á, bây giờ mình nói là ví dụ như là 32 tướng tốt, là Phật có 32 tướng tốt, là tông. Phật là nhân nè. Ha, có 32 tướng tốt. Phật có 32 tướng tốt, Phật và 32 tướng tốt. Ha. À, thế là tông đó là Phật phải có 32 tướng tốt, cái tông của mình là vậy. Bây giờ mình đó, giờ mình đồng dụ nè, cái đồng dụ này mình bị lỗi nè. Thí dụ như, thấy không? Thí dụ như chữ Thánh Vương. Chữ Thánh Vương là có 3 tướng tốt.
Yeah, nhưng mà đâu phải Phật.
Thấy không? Thành ra cái này là bị lỗi. Nhưng mà chữ Thánh Vương không phải là Phật, tức là nó một phần chữ Thánh Vương á, nó có cái là tổng tổng á. À, cùng cái tông, nhưng mà có cái là nó có cái dụ là nó không phải là Phật.
Yeah.
Nó gọi là đồng dụ bị lỗi.
Yeah.
À, còn cái dị dụ mà mình không biết đại khái, nhưng mình phải tìm cái thêm cái dụ nữa. Thường thường á, thành ra đó có lý luận mà mình với ngoại đạo thường là họ có đồng dụ và có dị dụ. Yeah. Chứ không phải như ông Đề Cạt, để có đồng dụ à. Chứ như mình nói là cái này lỗi Đề Cạt nó bị nhiều lắm. Thời yeah. xưa Đề Cạt á, thí dụ như bây giờ nè. Là gì đó, cái đầu là người đó. À, thôi hồi xưa mới cái học tôi học đề cạc mắc cười lắm, nó những cái lý luận nó mâu thuẫn ngay cái đề cạc chính đề cạc nó dễ mâu thuẫn lắm.